chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Dân số Sức khỏe và đời sống số tháng 8 này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Xóm Tân Phong 16 năm không có người sinh con thứ ba. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tổ chức các đợt chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, việc tuyên truyền đến từng hộ dân về kế hoạch hóa gia đình đã góp phần không nhỏ trong kết quả giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba tại các địa phương. Kinh nghiệm của xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn, nơi 16 năm liền không có gia đình sinh con thứ ba, đã cho thấy các hình thức tuyên truyền theo kiểu mưa dầm thấm lâu đã giúp người dân thay đổi tư duy về sinh con, đặc biệt là quan niệm về sinh con trai và con gái. Theo chân bà Phạm Thị Liên, cộng tác viên dân số xóm Tân Phong, đến thăm gia đình chị Đặng Thị Hương và anh Hứa Văn Tuấn, một trong 17 cặp vợ chồng sinh con một bề của xóm. Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng chị sinh được hai cô con gái. So với trước đây, kinh tế gia đình chị đã khá hơn rất nhiều, đủ khả năng để sinh và nuôi thêm một đứa con nữa. Thế nhưng vợ chồng chị vẫn quyết định dừng lại ở hai con. Chị Hương chia sẻ, khi cán bộ dân số tới tuyên truyền, tôi nhận thức được có con gái cũng như con trai, qua đó tôi cũng thực hiện chỉ tiêu của nhà nước đưa ra. Chồng chị cũng không bắt buộc sinh con trai và nói có hai đứa con gái là đủ rồi để nuôi dạy cho tốt.
Thì đồng viên là thôi thì có trai thì có được cả lép và tẻ thì là tốt, mà không thì hai gái thì mình cũng cố gắng nuôi cho con ăn học, chứ còn thì sau này con có công ăn việc làm thì mình cũng đỡ khổ, chẳng có gì trai gái. Rồi thì cảm thấy nó thoải mái mà mình cũng chăm sóc con thì dễ dàng hơn, đỡ vất vả, kinh tế thì cũng đỡ phải khổ.
Dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt là tư tưởng chung của 100% cặp vợ chồng trẻ ở xóm Tân Phong. Theo bà Liên, người có bề dày kinh nghiệm 20 năm làm cộng tác viên dân số của xóm, việc tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân số phải dựa trên tình hình thực tế. Bà luôn chỉ cho các cặp vợ chồng trẻ thấy được việc sinh đẻ dày, đẻ nhiều con sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ, của con cũng như những khó khăn trong việc phát triển kinh tế như thế nào. Bằng ví dụ thực tế của gia đình, thế hệ trước sống khó khăn mà bà dẫn chứng đã giúp các cặp vợ chồng hiểu và thực hiện đúng quy định về sinh đẻ có kế hoạch.
Những cái thời gian mà chị em đi chợ về này, có lúc của thời gian chị em là rảnh rỗi ngồi chơi với nhau, gợi ra những cái ý kiến nội ý kiến cho chị em mà không nên sinh đẻ con thứ ba, thôi thì cho con cái học hành để đi ra ngoài cho nó khá giả.
Xóm Tân Phong hiện có 89 hộ với hơn 371 nhân khẩu, nhưng có đến hơn một nửa số hộ gia đình sinh hai con trở xuống. Đặc biệt, xóm có 17 cặp vợ chồng sinh con một bề nhưng vẫn không có ý định sinh thêm. Số chị em phụ nữ có chồng là 77, trong đó có 58 chị em sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, cộng tác viên dân số của tổ đã bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng có nguy cơ cao về sinh con thứ ba. Cộng tác viên dân số của tổ đã không ngại giờ giấc đi gõ cửa các gia đình. Những câu chuyện của các cộng tác viên chia sẻ không chỉ là những hệ lụy từ việc sinh con thứ ba, mà còn là những câu chuyện từ chính bản thân họ trước đây phải sinh con đông. Việc tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi theo kiểu mưa dầm thấm lâu đã khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ suy nghĩ tích cực về vấn đề sinh con. Chị Nguyễn Mai Phương, cán bộ chuyên trách dân số xã Cao Ngạn cho biết.
So với cái đội ngũ cộng tác viên là bác ấy là những người lớn tuổi. Thế nhưng mà cái tinh thần, cái trách nhiệm của bác ấy thì hơn hẳn một số lớp trẻ. Thế về những cái biến động dân số của xóm, ví dụ như là có sinh, chuyển đi, chuyển đến hay là có thai, bác ấy đều cập nhật rất là đầy đủ và đúng số hộ. Qua những cái tiếp thu, những cái kỹ năng do chuyên trách hoặc là được đi những lớp tập huấn, ấy, kỹ năng về dân số thì bác ấy cũng đã vận dụng trong lồng ghép trong những cái buổi giao ban họp ở các tổ chức đoàn thể tại xóm hoặc là gặp đối tượng trực tiếp, chứ còn bây giờ cái điều kiện để tổ chức truyền thông nhóm hay truyền thông rộng rãi là hạn chế, cho nên là bác ấy đã gặp trực tiếp với đối tượng, cho nên là cái xóm Tân Phong nó mới đạt được những cái hiệu quả đấy.
Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số nên con em của Tân Phong được học hành đầy đủ, các gia đình có điều kiện phát triển kinh tế. Số hộ có kinh tế khá giàu chiếm 60-100%, số hộ có phương tiện đi lại. Nhiều gia đình đã có máy cày, máy tuốt lúa phục vụ sản xuất, 100% đường liên xóm được bê tông hóa. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở xóm Tân Phong luôn được cấp ủy chính quyền quan tâm và đặt lên hàng đầu. Để duy trì kéo dài thành tích này, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng của cán bộ và nhân dân xóm. Đây cũng là mô hình cần được nhân rộng để ngày càng có nhiều hơn nữa những địa phương thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nhằm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Phần cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục hỏi đáp sức khỏe qua những thông tin về bệnh bạch cầu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày trung tuần tháng 7, hàng chục người ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã mắc bệnh bạch hầu. Trước diễn biến nhanh của dịch bệnh đã làm nhiều người dân hoang mang. Để nhận biết bệnh bạch hầu và cách phòng tránh, trong tiểu mục hỏi đáp sức khỏe tháng này, chúng tôi có buổi trao đổi với bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa bà, vậy bệnh bạch hầu là bệnh như thế nào?
Bệnh bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc do trực khuẩn bạch hầu gây ra. Vi khuẩn tiết ra ngoại độc tố gây tổn thương nhiều tổ chức và cơ quan cơ thể. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch.
Vậy thì cái cách nhận biết của bệnh bạch hầu này thì sẽ được nhận biết như thế nào thưa bà?
Bệnh bạch hầu có thể lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp qua các dịch tiết từ niêm mạc mũi, họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực đông dân cư hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Bệnh có biểu hiện từ nhẹ đến nặng, thường có giảm mạc trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản mũi, có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục, trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong. Bệnh bạch hầu thường gặp với những triệu chứng điển hình như sốt nhẹ, đau họng, ho, khản tiến, chán ăn. Sau 2 đến 3 ngày xuất hiện giảm mạc mặt sau hoặc hai bên thành họng có màu trắng ngà, xám hoặc đen, giảm mạc dai, dính, dễ chảy máu. Đây là dấu hiệu quan trọng nhất để phát hiện bệnh. Bệnh nhân có thể có dấu hiệu khó thở, khó nuốt. Bệnh có thể qua khỏi hoặc trở nên trầm trọng và tử vong trong vòng từ 6 đến 10 ngày. Trường hợp bệnh nặng không có biểu hiện sốt cao nhưng có biểu hiện sưng to ở cổ, khản tiếng, khó thở, rối loạn nhịp tim và liệt. Người mắc bệnh bạch hầu khi không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dễ dẫn đến viêm cơ tim, tổn thương hệ thần kinh dẫn truyền cơ tim, tử vong do đột ngột trụy tim mạch. Một số trường hợp bị viêm cơ tim và van tim sau nhiều năm gây ra bệnh tim mãn tính và suy tim. Ngoài ra, bệnh có thể dẫn đến thoái hóa thận, hoại tử ống thận, chảy máu lớp tủy và vỏ thượng thận.
Vâng ạ. Vậy thì đối với bệnh bạch hầu thì có những cái biểu hiện thể lâm sàng như thế nào thưa bà?
Bệnh bạch hầu có 4 thể lâm sàng. Bệnh bạch hầu họng, thể thông thường chiếm tới khoảng 70% các trường hợp. Bệnh bạch hầu ác tính, bạch hầu thanh quản chiếm khoảng 26% và bạch hầu mũi. Về bạch hầu mũi, thường bắt đầu bằng chảy nước mũi nhẹ ở một hoặc hai bên mũi, kéo dài mấy ngày liền. Có khi mũi lẫn với máu, làm loét môi và có mùi hôi. Triệu chứng toàn thân có thể nhẹ nhưng vẫn có thể hình thành một màng ở vách mũi. Bệnh thường gặp ở trẻ còn bú. Bệnh bạch hầu họng có dấu hiệu trẻ đột ngột đau họng, nhức đầu và khó chịu, đồng thời mạch quá nhanh so với tình trạng sốt nhẹ. Bệnh bạch hầu thanh quản thường do bạch hầu họng lan xuống. Bệnh thường gặp ở trẻ còn bú. Triệu chứng bắt đầu là tiếng ho khàn rồi thở rít, co kéo họng ức.
Vậy thì bà có khuyến cáo như thế nào để người dân có thể phòng tránh bệnh bạch hầu này thưa bà?
Tiêm vaccine là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu. Hiện nay trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tất cả trẻ em được tiêm phòng đủ 3 mũi vaccine phối hợp trong vaccine 5 trong 1. Đó là phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do vi khuẩn. Vào thời điểm khi trẻ đủ 2, 3 và 4 tháng tuổi và tiêm nhắc lại vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván khi trẻ đủ 18 tháng tuổi. Việc trì hoãn tiêm chủng vì bất cứ lý do gì cũng khiến cho trẻ có nguy cơ mắc bệnh. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, miệng, mũi họng hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám điều trị kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.